Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, chúng con dâng cho Chúa giờ học hỏi này. Xin Chúa chiếu sáng lòng chúng con và chiếu sáng cả đoạn văn Tin Mừng nữa, để bỗng nhiên lòng chúng con sáng, đoạn lời Chúa cũng sáng lên, và nơi đấy chúng con gặp được ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng.
Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ do em ban phép rửa.
Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.
Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cách tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia Kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời ngồi ạ.
Ông rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
Tôi cũng thích thú về những câu hỏi này ạ. Và chả lẽ tôi lại nói dối anh chị em rằng là tôi phải biết ơn anh chị em, vì nếu mà không có anh chị em thì tôi đâu có hiểu cái bài phúc âm này tốt hơn là trước đây ạ. Trong này anh chị em biết tôi đã khám phá ra một số điều mới mà hoàn toàn mới. Và tôi thấy hay ghê. Thành ra cái người lợi đầu tiên là tôi ạ, chứ không phải là chị Lan đâu. Tôi là người hưởng lợi khi tôi giúp đoạn văn này. Chính tôi thấy những điều mới, chính tôi bị đọc sách. Chứ làm sao giờ đọc mới có hai cuốn mà lại thấy mấy điều hay quá, nó nằm đây nè. Mà cũng hay thật đấy chị, anh các chị mà hỏi tôi rằng là làm sao cha thấy những điều mới, cứ đi hỏi người khác xem, người ta sẽ không trả lời giống vậy đâu. Vâng, chúng ta bắt đầu vào câu số 1 ạ. Câu hỏi này vậy chứ mà không đơn giản đâu, nó rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản. Đấy nha, bây giờ trước hết tôi sẽ mời anh chị em thí dụ như là đọc câu thứ nhất, là đọc một vị đọc cho tôi là Marco chương 1:1-3. Marco chương 1:1-3, xin đọc chậm cho mình khác rồi nhớ để mà trả lời câu này.
Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
Câu hỏi đầu tiên rất là kỳ cục. Đấy, bây giờ tôi đọc như thế, thế tôi mới hỏi anh chị em cái câu này, chịu nhiên bộ dễ quá. Dựa trên cái câu 1-3 ta vừa đọc, Đức Giêsu là ai? Dựa trên ba câu đó, Dựa trên ba câu đó thì chúng ta thấy, các anh chị em thấy, thì cái người viết sách tin mừng này, Marco này, viết như thế cho chúng ta biết Đức Giêsu là ai. Ai chúng trả lời xin à đây vâng.
Đức Giêsu là con Thiên Chúa.
Chính xác một ạ. Đấy, có ai nói thêm không? Bởi vì nhiều lắm ạ. Vâng.
Dạ, Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đức Giêsu.
Chính xác luôn. Chính xác luôn. Giêsu là Kitô, là con Thiên Chúa. Như thế anh chị em mới biết rằng này, câu cái còn cái câu cuối cùng là khó hơn. Tức là như thế còn cái gì nữa không đấy? Còn gì nữa không? Vâng. Dựa trên cái câu chị anh chị em bảo đúng rồi, tôi đọc rồi. Bây giờ thì còn điều cuối ấy, Đức Giêsu là gì ạ?
Đức Giêsu là Đức Chúa ở trong câu 3.
Ồ quá hay. Đức Giêsu là Đức Chúa ở trong câu 3, anh chị em có tin được không? Mà anh chị em bảo tôi đoán được này nhé, là trong đó nói câu của ngôn sứ Isaiah chương 40, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Thế anh chị em hỏi Đức Chúa nào á? Thế thì anh chị em bảo chắc là Đức Chúa Cha hay Đức Giê-hô-va không? Ở đây hóa ra ở ngay ở đây chúng ta phải hiểu Đức Chúa này là Chúa Giêsu. Thành ra câu trả lời chính xác là gì? Ngay trong đây ta đã thấy Đức Giêsu là Đức Kitô, là con Thiên Chúa và thậm chí là Đức Chúa. Mà anh chị em chớ quên rằng chữ Đức Chúa là chữ người Do Thái dùng để gọi Thiên Chúa ra về. Họ dùng để gọi Thiên Chúa là Đức Chúa, thay vì gọi bằng chữ Yahvê thì là họ tránh. Như hồi sáng ngày lễ ở đây tôi có nói, họ không dám gọi tên như thế bởi vì tên nó là quá cao sang. Nhưng họ gặp chữ Yahvê thì họ đọc là Adonai, tức là Chúa của tôi. Thành ra chữ Đức Chúa này là thường là để chỉ như vậy. Đây có một chuyện dễ thương, chữ Đức Chúa này trong bản văn của Kinh Thánh viết dịch ra từ tiếng Do Thái bằng tiếng Hy Lạp, gọi là bản Hy Lạp bản 70, thì họ xài chữ Đức Chúa này chỉ Thiên Chúa. Mà trong cái đoạn này, ngay ở trong bối cảnh này, Đức Chúa để chỉ Đức Giêsu. Anh chị em đã xong được tí xíu của câu 1. Như vậy bây giờ cái phần đuôi anh chị em phải ô dễ quá. Để thử xem nha. Ta chỉ ai? Dễ quá, ta chỉ ai? Trong cái câu này,
dạ, chỉ Chúa Cha.
Vâng, tức là chỉ Thiên Chúa. Ở đây thì đúng là hiểu là Chúa Cha. Sứ giả của ta, à ta để chỉ ai? Sứ giả của ta và tiếng người hô trong hoang địa chỉ ai? Chỉ ai ạ?
Gioan Tẩy Giả.
Được rồi, thế là xong câu 1. Cách không nghĩa là khá lắm. Ai mà tìm được chữ Đức Chúa vừa rồi là khá lắm, bởi vì sự thường là không hiểu được. Câu số 2, như vậy là chữ ta là chỉ Thiên Chúa. Thiên Chúa nói đấy, ta, này ta sai sứ giả của ta. Như thế, nói tắt một lời, ta là Thiên Chúa. Sai ai? Đố chị biết, sai ai? Sai, chính xác ạ. Anh chị em mà nói với tôi là tôi không có tin đâu, thì dễ lắm, lật ngay khúc đầu của tin mừng Gioan có câu y chang như thế. Thiên Chúa sai anh Gioan Tẩy Giả, ông Gioan Tẩy Giả. Và ở đây nói đến ta sẽ sai. Ai không tin rồi, lật tin mừng Gioan ngay câu đầu chị lật. Rồi chị hãy đọc cái câu đấy chị xem. Ai là người tìm được trước câu đó giơ tay lên. Vâng. Ai là người tìm được cái câu là Thiên Chúa sai cái ông Gioan ấy. Chứ không phải là ông tự nhiên ông ấy đi đâu. Không có đâu. Ông là người được sai ạ. Ngay khúc đầu của tin mừng Gioan.
Câu 6, trong tin mừng của thần Gioan có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.
Xong rồi, vậy thôi. Đấy, thành ra ở đây cũng được lắm ấy chứ. Này ta sai sứ giả của ta là ta sai cái ông Gioan ấy đi trước mặt con, nếu mà đúng chữ con này thì là Đức Giêsu, là con Thiên Chúa đấy. Người ấy là ông Gioan ấy sẽ dọn đường cho con, đồng ý nhé. Có tiếng người hô sa mạc, ông Gioan này, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Ở đây lại gọi chính con của mình là con, là Đức Chúa, tức là không phải là Thiên Chúa gọi, nhưng mà đây là một lời mời. Đức Chúa ở đây sửa lối cho thẳng để người đi, người Đức Giêsu. Xong rồi câu số hai dễ thương hơn, vừa dễ thương. Gioan Tẩy Giả đang nổi tiếng và thu hút được nhiều người đến với mình. Có ai biết là chỗ nào nói thu hút nhiều người đến với mình trong Marco không? Có ai thấy chữ câu nào?
Yeah.
Để mà nói.
Yeah, mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông.
Câu mấy ạ?
Dạ, câu 5.
câu 5, Marco chương 1 câu 5. Nhưng mà câu này là câu hơi nói phóng đại một tí đấy, hơi nói phóng đại một tí. Người Do Thái cũng hơi giống người Việt Nam, thỉnh thoảng luôn luôn nói phóng đại để chỉ vậy. Thì ở đây này, mọi người này, thì vậy là tất cả mọi người từ khắp miền Giu-đê là nguyên cái miền Nam này, và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Đấy, như thế là gì? Và để rồi như thế bây giờ chứ là khi ông đang nổi tiếng, thu hút nhiều người đến với mình để chịu phép rửa sám hối của ông, mà anh chị em thấy đến với ông Gioan để làm những việc gì này? Anh chị em nhìn coi cái số 4 này nha, này, nhìn thấy cái phép rửa của ông có một cái nét đặc biệt này, hoàng địa này, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, như vậy là có phép rửa này, tỏ lòng hối cải này. Như vậy phép rửa của ông Gioan là cái chỗ mà người ta đến để mà hối cải. Hối cải thế nào? Phải là mình phạm tội mới hối cải, không phạm tội mà việc gì phải hối cải? Hối cải để được ơn tha tội. Như thế là cả đến tẩy rửa tội của mình, xin được ơn tha tội, xin được ơn thanh tẩy, vừa rửa trong nước để được tha tội, và đến đấy hối cải. Và sao tiếp tục này, xem đến đấy làm gì này, mọi người khắp người kéo đến thú tội. À, anh chị em thấy chuyện này lạ, giống như đi xưng tội vậy. Như vậy là có thú tội, có thú tội. Như vậy anh chị em ghép một tí coi, thú tội này, hối cải. Sao tôi định xếp như vậy? Thứ nhất, muốn hối cải. Thứ hai, tôi đến tôi thú tội. Tôi đến tôi thú tội, tôi thú tội thì sau đó tôi được cái gì? Được cái gì anh chị em có đoán không? Được làm phép rửa, tôi nghĩ như thế. Được làm phép rửa, và sau khi được làm phép rửa thì được ơn gì? Tha tội. Sao tôi định cố ý xét như vậy, không biết có đúng không? Nhưng mà trước hết là tôi muốn hối cải. Tôi nghe tiếng của Gioan, tôi muốn hối cải. Và vì thế tôi đến với ông ấy, tôi đến với ông Gioan, tôi nói là tôi có tội, giống như đi xưng tội, tôi thú tội. Khi tôi thú tội thì tôi xin nhận cái phép rửa, và phép rửa đấy dìm tôi xuống nước như là thanh tẩy tôi, và như thế tôi được ơn tha tội. Thành ra anh chị em thấy phép rửa của ông Gioan này như thế rồi. Ông ấy thu hút nhiều người đến mình, phép rửa sám hối rồi. Câu hỏi rất dễ. Nhưng đấy, lúc nãy đang đến câu số 5 rồi đấy. Nhưng lời ông rao giảng ở câu 7 và câu 8 lại tập trung vào ai? Anh chị em hiểu cái câu hỏi của tôi không? Tức là bao nhiêu ông hút người ta đến với ông. Ông hút người ta đến với ông ấy. Rồi ở ông bảo chúng mày nhớ đấy, phải xét mình, phải sám hối đi. Thì chính lúc người ta đến với ông ấy, thì ông ấy lại nói cái gì vậy? Ông lại câu 7 câu 8 thì ông ấy lại tập trung vào ai? Anh phải đọc câu lên đây, phải chứng minh chứ đâu, phải không? Cái câu 7 8 là chỗ nào chứng minh?
Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần.
Anh đọc hai câu đó, anh thấy là ông ấy nói về ai vậy?
Nói về Đức Giêsu.
Vâng, về một đấng mà đến sau ông ấy. Và như thế ông không có nói gì về ông cả. Và nếu mà ông có nói về ông trong cái câu này thì anh thấy ông ấy như thế nào đối với cái đấng mà ông loan báo ạ? Anh thấy ông như thế nào ạ? Hoàn toàn
quá khiêm tốn.
Vâng,
hoàn mình.
Vâng, cũng không hẳn là hoàn toàn quá khiêm tốn, mà đấng đấy thật sự là hơn ông ấy. Ông không giả vờ khiêm tốn ạ. Chị cho tôi biết là cái chỗ nào mà cho ông ấy hạ mình khiêm tốn như anh ấy vừa kể cho tôi nghe đấy. Chị đọc lại cái câu 7-8, chị bảo đến chỗ này là khiêm tốn nhưng mà gì nữa. Cái này rõ quá. Đọc
cái câu
chỗ
mà
cho thấy khiêm tốn.
Dạ, đấng thánh Roma thì ta khiêm tốn.
7-8.
Ông có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi que dép cho người.
Đấy là khiêm tốn. Đấy, chị đọc nhanh lắm mà chị tuột rồi. Có ai nhìn thấy chữ khác không ạ? Đấy, đúng là đúng như thế. Còn những chữ khác nữa, ai để ý một tí mới thấy. Vâng, ai để ý?
Thế hơn tôi.
Chính xác. Đấy, quyền thế hơn tôi. Ông nhận đấy, ông kia thì có lẽ cũng mạnh. Nhưng mà cái đấng mà tôi ăn báo mạnh hơn. Còn một điều cuối cùng nữa. Một điều cuối cùng nữa mà cho thấy anh ấy bảo là khiêm tốn. Điều cuối cùng điều gì ạ?
Đây, gọi Đức Giêsu là người.
Không phải ạ. Vâng, có ai? Còn một điều cuối cùng đi.
Nhưng mà có đứng làm phép rửa trong thánh thần.
Chính xác, đúng như thế. Đấy, tức là ông ấy cho biết rằng phép rửa của câu này hay, quan trọng. Phép rửa mà ông đang làm này, thú tội này, ăn năn này, chịu phép rửa này, được tha tội này. Câu quan trọng chưa nói từ bao giờ. Cái phép rửa của ông Gioan, ông bảo đấy tôi làm phép rửa trong nước, nhưng phép rửa sắp tới đấy là quan trọng hơn, bởi vì là phép rửa trong thánh thần. Phép rửa của tôi để chuẩn bị anh chị em đón nhận phép rửa sau đó của Ngài. Phép rửa của tôi thì hay chứ, tôi mời anh chị em đến là hay, nhưng phép rửa của tôi tuy hay thật, nhưng vẫn là để chuẩn bị cho phép rửa sau và lớn hơn nhiều của tôi trong nước, mà phép rửa trong Thánh Thần. Anh chị em mà đến lãnh nhận phép rửa sau thì lãnh được nhận ơn lớn hơn nhiều. Chị em thấy thì anh chị em thấy một cậu bé như thế thôi mà đâu có thể trả lời đơn giản được, phải không? Ba lý do đúng không ạ? Nào là lý do mạnh thế hơn tôi, nào là lý do không đáng cởi quai thép, nào là lý do phép rửa của tôi không ngon bằng đấng sau tôi, chỉ là chuẩn bị thôi. Xong rồi như thế anh chị em thấy cái lời tham giảng của ông như thế, trong câu 7 câu 8 tập trung vào Đức Giêsu. Khi tôi hỏi câu này thì anh chị em mới biết là câu hỏi này là quan trọng ấy chứ. Bởi vì nếu không khéo đó, thì mà tôi thế này, mà tôi mà được hấp dẫn người ta đó, thì tôi giảng đó, là tôi kéo chị này về với tôi ấy, chứ tôi không kéo chị về với Chúa đấy, chứ hiểu không? Đấy, bởi vì tôi cũng muốn tiếng nhớ kia, làm sao, tại sao tôi lại không muốn có tiếng ấy chứ. Đấy, thì là cái nguy cơ của một người đang đi giảng, cái nguy cơ của một người đang có tiếng chẳng hạn, mà ông ấy đang có tiếng thật ấy, người ta kéo đến đông như thế mà không có tiếng à? Bao nhiêu người như thế, ông rất muốn giữ tiếng cho ông, giữ cái vị thế của ông, mà khi ông ấy giảng, ông lại hoàn toàn quay về Giê-xu, ông không muốn nói, và ông cho thấy ông hoàn toàn lép vế trước Giê-xu, trước đấng đến sau ạ. Ông không hề muốn qua mặt đấng đấy, và ông cương quyết đứng. Các anh chị em biết, ông Gioan Tẩy Giả nếu có một điều đáng nể mà chúng ta phải nể ông suốt đời, bởi vì cứ đến mùa vọng là phải gặp ông, không thế nào mà tránh được. Vì ông đã hoàn thành một cách tuyệt vời cái vai trò của ông ấy, đó là vai trò của anh đi chỉ đường, cái anh dọn đường, cái anh đi chuẩn bị, để chuẩn bị cho một đấng khác đến sau lớn hơn ông. Và ông chưa bao giờ muốn qua mặt đấng ấy, chưa bao giờ muốn qua mặt. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy thì câu đấy là cũng hay đấy chứ. Đặt câu hỏi như vậy anh chị em thấy ngay. Có một người nói với tôi là cha giảng kiểu như vậy, chả có dạy gì về luân lý hết, chả có dạy cái gì hết. Mà sau đó người đó nói với tôi là, nhưng mà tất cả những điều nhỏ như thế đều ảnh hưởng một cách kinh khủng. Đấy, chị thấy, nó ảnh hưởng đến tôi ấy. Tôi đi giảng cái gì, tôi thu hút cho ai ạ? Đấy, vâng, số 3, vâng. Câu số 3 thì là dễ, cũng dễ. Cởi quai dép là hành vi của ai? Tôi mới đọc nên tôi thích câu này. Cởi quai dép là hành vi của ai? Ai là người đi cởi quai dép? Chị có đi dép không? Nếu chị đi dép thì tôi cởi quai dép cho chị. Ai là người cởi quai dép của ai? Các bạn ở đây có đoán mò được không? Đoán được ai đọc sách, nghiên cứu gì không?
Là hành vi của người đầy tớ.
Đây,
hoặc là nô lệ.
Nô lệ làm cho ai con?
Làm cho người chủ.
Chính xác. Đấy, như vậy là cởi quai dép là hành vi của nô lệ. Nhưng mà cô Thanh này, cô chưa nói rõ chúng ta biết. Đó là hành vi hèn hạ nhất mà một người đầy tớ làm cho chủ. Đúng hơn chữ chính là nô lệ. Tôi có lần nói là có sự phân biệt một chút giữa nô lệ với đầy tớ đấy. Chị có nhớ tôi có một lần tôi giảng, nô lệ là gì? Không có lương. Không có lương, tôi đi mua anh về, anh làm cho tôi, anh làm, không có lương thì là trong đó có nói chuyện nô lệ là suốt ngày đi ra ngoài đồng làm đó, rồi đủ thứ về lo mà dọn cơm, nấu cơm, rồi lúc tôi ăn cơm, đứng hầu, sau đó thì muốn làm gì làm, chứ không có lương lậu. Còn đầy tớ là trả lương, thí dụ như tôi đi mướn thợ có làm vườn nho tôi phải trả lương, nó có đâu phải nô lệ đâu. Đấy, vâng, đấy, thành ra nô lệ là ở trong nhà của tôi và hoàn toàn không có gì hết. Thế thì ở đây cái anh nô lệ là cái hành động hèn hạ nhất mà một anh nô lệ làm cho chủ. Tôi mới đọc sách có cái câu này hay, tức là trong sách Talmud cũng là một cuốn sách mà của người Do Thái đó, nơi đó họ giải thích luật lệ đủ thứ hết á, thì họ nói thì trong đó có một chương nói thế này, là cái chuyện mà cởi dây quai dép này nè là hành động của một anh nô lệ làm cho chủ, nhưng học trò không được làm cho thầy bởi vì hèn hạ quá nên học trò không có bổn phận làm điều này cho thầy. Chị có tưởng tượng được không? Đấy, tức là nô lệ cho chủ thì ok, nhưng mà học trò thì không được cho thầy ạ, bởi như thế nó khủng khiếp quá. Đấy, nói thế thì chỉ khi anh chị em hiểu như thế, anh chị em mới thấm câu này: tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Cởi quai dép là hành vi của cái anh nô lệ, nó làm cho chủ. Tôi không xứng đáng làm nô lệ cho người. Xong rồi, đơn giản rồi. Mà cái cuốn sách mà tôi đang kể là mấy trăm năm sau Đức Giê-xu ạ, chứ không phải là ngay thời Đức Giê-xu. Đấy, thế thì ở đây chúng ta biết, nhưng mà người Do Thái là người họ buồn cười lắm. Những chuyện rửa chân dường như tôi có cảm tưởng mơ hồ là những cái gì dính đến chân ấy, là nó dơ dáy à. Luôn luôn dơ dáy, ngày xưa đi đất đi cát, làm gì mà có đường xi măng như mình. Hiểu không? Đấy, thế này khác. Thế là mà cái chỗ tiếp xúc giữa chân tôi đoán như thế. Tôi không bao giờ thấy đọc ai nói như vậy, mà tôi đoán là cái chân nó tiếp xúc đất, mà đất là dơ dáy à. À, thế thì luôn luôn nó là cái bộ phận bê bết nhất. Thế mà mình đi đúng vào đấy thì rồi, như thế ở đây cởi quai dép này. Thế thì câu sau này, câu số 3 là anh chị em coi như xong rồi. Gioan nghĩ gì khi ông cho rằng mình không đáng cởi quai dép cho đấng đến sau mình? Tức là như anh ấy nói là rất tự hạ. Và như thế qua câu này chúng ta thấy rằng đấng đến sau Gioan, đối với trong đầu của Gioan là đấng cực kỳ lớn. Đúng không nào? Đúng không nào? Mà ông như thế đấy, bao nhiêu người đến với ông bảo không, tớ như thằng nô lệ, mà ngay cả như tớ cũng không có đủ xứng đáng gì để mà đi mà cởi dây dép cho đứng sau tôi. Xong số 3. Số 4 ạ. Số 4 là một cái câu tế nhị tinh tế. Tôi muốn xem rất là đơn giản, những người thông minh đều trả lời được. Đây này, xin thứ nhất, xin mời cô Trâm đọc Marco chương 1 câu 10, rồi sau đó mới ra câu sau được chứ.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Đây là câu hỏi. Đấy, dạ. Đọc rồi nhé, như vậy là không có hỏi nữa. Câu hỏi là tìm hai động từ đối nghịch nhau trong câu này.
Dạ thưa cha, đó là con tìm thấy hai động từ đối nghịch, đó là từ lên và từ xuống.
Vâng, thế. Khi nào thì khi cái nào động từ nào có trước ấy nhỉ?
Từ lên có trước ạ.
Từ lên.
Vừa lên khỏi nước.
Vừa lên, tức là Đức Giê-xu vừa lên khỏi nước là bởi vì lúc rửa tội thì bị cái gì? Bị rồi dìm xuống. Dìm xuống. Nhưng ai mà vẽ hình ông Gioan Tẩy Giả mà nhấn nước Đức Giê-xu chắc vui lắm ấy nhỉ. Có đúng không nào? Nhấn nước chứ. Đấy, thế là dìm xuống. Đúng không nào? Dìm xuống. Như vậy là coi như bắt đầu rửa đấy. Và coi như là đối với chúng ta cũng là một cái chết đấy. Phép rửa là dìm xuống như thế. Rồi sau đó thì đưa lên, phải không nào, là kẹt thở lắm rồi. Thế thì đưa lên, và chính lúc lên như thế thì phải hiểu ngầm là đã dìm xuống, phải không? Đã dìm xuống. Rồi bây giờ khi Đức Giê-xu được đưa lên khỏi nước, tức là đã phép rửa xong rồi, coi như phép rửa đã xong rồi, tức là đã chấp nhận cái sự dìm xuống rồi, đồng ý không ạ? Lúc đưa lên là đã phải dìm xuống, chấp nhận cái dìm xuống rồi, thì chính lúc đó cái gì xuống lúc nãy ạ? Cái gì xuống?
Thần khí xuống.
Thần khí xuống. Anh chị em thấy, chỉ ai chịu dìm mình xuống thì người ấy mới được thần khí xuống. Và chính Đức Giê-xu cũng thế, ngài đã dìm mình xuống dòng nước đấy. Và trong một cái cử chỉ hạ mình, có thể nói được như vậy, trong cử chỉ hoàn toàn hạ mình như thế, thì chính cái lúc mà ngài hạ mình như thế thì lúc đấy Thánh Thần đến trên ngài. Đấy, ngài đến ngự đến trên ngài. Khi ngài lên thì Thánh Thần lại xuống. Cũng hay nhỉ. Thánh Thần lại đi xuống trên ngài, như ở đây có nói đấy, vâng. Thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên ngài. Thế tôi cũng thích cái hình ảnh này ấy chứ. Anh chị em thấy không? Đấy, lúc mà Đức Giê-xu được đưa lên, nhưng mà thực ra đã được xuống rồi đấy, thì tôi cũng thích hai chữ xuống cũng hay, là chính lúc Đức Giê-xu đi xuống thì Thánh Thần mới xuống trên ngài. Ai không chịu xuống, Thánh Thần không xuống được ạ. Đấy. Phải không? Đấy, thành ra cái ngộ nghĩnh ấy, mà nếu mà tôi nói câu này thì anh chị em cứ dừng cho nói sai ấy chưa. Đức Giê-xu giả như ngài chịu phép rửa ở Gioan với ông Gioan ở sông Giô-đan. Tôi hỏi chị thôi, chị can làm trả lời coi. Hỏi Đức Giê-xu nghe ông Gioan nói là: "Này, mấy người đến với tôi nghe, để chuẩn bị lòng, để sắp sửa chuẩn bị đấng sắp tới rồi đó nghe. Đấy, đến đây." Đấy, Đức Giê-xu đã nghe lời đến. Đức Giê-xu có nghĩ theo ý chị ấy. Đức Giê-xu có nghĩ rằng: "Ồ, mình đến đây rồi, thế nào cũng 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 là có Thánh Thần xuống trên mình." Chị có nghĩ như thế không ạ? Lúc lúc mà đến để mà chịu phép rửa của ông Gioan á, là Đức Giêsu có biết trước là đến đây là vui lắm. Thế nào mình xuống cái hồ là có Chúa Thánh Thần rồi, có đủ thứ có không ạ chị?
Không,
chị không tin. Vâng, tôi cũng hơi giống chị. Vâng, tôi tin rằng chị, anh chị em biết không, là cả những biến cố này là những biến cố thú vị và bất ngờ đối với Đức Giêsu, rất bất ngờ. Đến chúng ta khi đi ạ, chúng ta thường quen là Đức Giêsu như là người biết hết mọi chuyện ấy. Là cái gì mọi chuyện là nó xảy ra này, biết hết ráo rồi, mọi chuyện ở đâu và nó không có, luôn bất ngờ. Và đời sống của chúng ta đầy rẫy những bất ngờ, đời sống của Đức Giêsu cũng thế. Thế thì tôi ở đây đang nói cái gì đấy, thế thì ở đây đang hỏi cái gì đó, tìm hai động từ đối nghịch. Thế anh chị em nhớ, Đức Giêsu sẽ sung sướng biết bao khi chính lúc mà mình dìm xuống, mình lên và bỗng nhiên Ngài thấy mình được Thánh Thần đến đầy tràn như thế. Và đấy là một niềm vui sướng anh chị em. Dạ. Số 3, số 4 rồi, số 5. Số 5 rất là dễ, vâng. Đấy. À, số 5 hay lắm nha, câu hỏi này cũng là thú vị. Đối với tôi là thú vị. Đọc 1, 10 và 11 và trả lời và trước hết đọc 1, 10, 11 ạ. Vâng, thế ở đây ai chưa đọc, chị chưa đọc bao giờ nên đọc rồi. Đọc to mọi người đều nghe.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
Ừ, câu này của tôi là đọc lắm đấy, là hơi khó, vừa có vẻ mới dễ mà cũng hơi khó. Câu hỏi như thế này, đọc xong hai câu này, tôi thấy Đức Giêsu đã làm những hành động nào? Rất là, chị có trả lời được không ạ? Đã làm những hành động này dựa trên câu của chị ấy.
Đã dìm mình xuống nước.
Ủa, là câu vừa rồi đâu có dìm gì đâu. Câu vừa rồi là câu 10. À, vừa lên khỏi nước. Lên khỏi nước đâu có dìm nữa. Phải nhìn vô bản văn ạ. Nhớ. Đối với anh chị tôi hỏi. Tôi mớm cho mấy anh chị em. Là trong cái câu 10, 11. Có hai động từ rất quan trọng. Động từ gì ạ? Hỏi Đức Giêsu làm hành động gì thì tôi bảo. Hai hành động. Làm gì ạ?
Thấy và nghe.
Cảm ơn chị. Lẽ ra là mọi người phải vỗ tay. Lẽ ra phải vỗ tay. Chị nói cho mọi người biết thấy chỗ nào, nghe chỗ nào, nói chứ.
Dạ. Là thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu. Và nghe là nghe có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
Đấy. Hai động từ rất quan trọng. Anh chị em thấy mà gói mỗi một câu lại có một động từ mà chữ thấy hai lần phải không? Vừa lên khỏi nước, chữ liền là có bản văn. Iutus là chó trong toàn văn. Lập tức vừa lên khỏi nước là thấy liền. Thấy cái gì? Thấy tầng trời, các tầng trời. Anh chị em có thấy chữ các không? Đối với người Do Thái, tầng trời không có một, tầng trời có nhiều tầng. Và những tầng dưới, các thiên thần ở, tầng trên Chúa mới ở, tầng cao nhất là Chúa ở, vinh danh Thiên Chúa trên, trên các tầng trời. Không có phải một tầng đâu, mình cứ nghĩ có một tầng ấy mà. Đấy, nhìn thấy các tầng trời xé ra, mở ra, và thấy, đấy, thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Như vậy Đức Giêsu thấy, Đức Giêsu là người thấy tầng trời, lại thấy thần khí ngự xuống trên mình. Chính Đức Giêsu, còn người khác thấy không, mình không biết ạ. Người khác không biết. Và thứ hai nữa là tại sao chúng ta lại nghĩ là cái câu 11 là chính Đức Giêsu nghe? Bởi vì cái câu mà Thiên Chúa nói đó thì là nói cho Đức Giêsu, và như thế hàm ý Đức Giêsu nghe đây này. Và có tiếng từ trời phán. Từ trời phán. Mà phán này là ở ngôi thứ hai. Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thì như vậy cha đang nói với Đức Giêsu. Người khác có nghe không? Không rõ. Không rõ. Nhưng mà chắc chắn Đức Giêsu nghe. Thầy nó hai động từ rất quan trọng. Mà trong câu 10-11, ở trên cái sông Giô-đan ấy, khi Đức Giêsu sau khi đã làm cử chỉ là để cho Gioan Tẩy giả ban phép rửa cho mình, ngay sau cái cử chỉ như thế, thì Đức Giêsu, thôi tôi không nói chữ đó, Đức Giêsu có làm hai hành động. Một hành động là thấy, hành động kia là nghe. Thấy và nghe. Và nếu anh chị em ở đây có ai giúp tôi thêm không? Thấy cái chuyện này nó có dính gì với Thiên Chúa không nhỉ? Cái chuyện thấy này á, có ai thấy là có dính gì với Chúa không? Thấy cái gì? Ở đây thấy gì? Tầng trời xé ra, đúng không ạ? Tầng trời xé ra. À, bây giờ hỏi ở lát nữa có chừng có đụng với câu sau không ta? Nhưng mà anh chị em biết là tầng trời xé ra, thôi bây giờ nghĩa là như thế này rất dễ hiểu. Tầng trời, Thiên Chúa ở đâu ạ? Thiên Chúa ở đâu ạ? Ở trên gì? Trên các tầng trời. Tầng trời xé ra, chắc phải nói liền, lát nữa khỏi nói. Khi nói tầng trời xé ra, có nghĩa là Thiên Chúa. À, Thiên Chúa định cái gì ạ? Vâng, có ai trả lời câu này ạ? Khi mà nói tầng trời xé ra thì định nghĩa đó là cái gì? Có ai đoán được không?
Con nghĩ là cho thấy Thiên Chúa hiện diện ở đó.
Thiên Chúa
mở ra cho mình thấy.
Thiên Chúa hiện diện, à Thiên Chúa hiện diện thì hơi tĩnh quá. Nhưng Thiên Chúa mở ra cho mình thấy. Thiên Chúa gì?
Tỏ mình.
Thiên Chúa tỏ mình. Thiên Chúa muốn mặc khải, Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho mình thấy. Ngài ở trên cái thế giới tầng trời, nếu mà không thì tầng trời đóng lại, không bao giờ tầng trời mở ra. Ừ thì đúng thì đang nói, nhưng mà chính Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa bắt đầu muốn mở ra, dù là ở đây chúng ta có cảm tưởng như là Ngài chỉ mở ra để cho con Ngài thấy rồi. Thế thì tầng trời mở ra thì cái niềm vui đầu tiên là thú vị, là như thế là Thiên Chúa muốn ngỏ lời với con người. Và trong Kinh Thánh thì cái việc mà tầng trời mở ra như vậy cho thấy một giai đoạn mới, một thời đại mới đã bắt đầu. Thiên Chúa không im lặng, Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người. Và ở đây không phải khi Thiên Chúa mở tầng trời ra thì chúng ta thấy là Đức Giê-xu là người thấy, nhưng thực sự là Thiên Chúa mở ra cho nhân loại đấy, chứ không đóng nữa. Cái câu thứ hai, ngoài cái thấy đó còn thấy một cái điều nữa đấy. Còn thấy một điều nữa là thấy thần gì ạ?
Thần khí như chim bồ câu hạ xuống.
À, thần khí như vậy là ngay với cái việc mà trời mở ra thì cái điểm đầu tiên là thần khí đến với Đức Giê-xu, giống như là từ trời, thần khí như là từ trời để đến với Đức Giê-xu và ở lại trên Đức Giê-xu. Như vậy cái ơn đầu tiên của cái việc mở ra này là gì? Ban thần khí. Mà cái người lãnh nhận đầu tiên thần khí là Đức Giê-xu. Ví dụ khoan người khác nhận chưa thì chưa biết, nhưng mà chính Đức Giê-xu là người nhận được thần khí, và Đức Giê-xu đã thấy điều đấy, đúng không? Vâng. Thế rồi bây giờ cái câu số 2 thì chúng ta thấy rằng là lúc nãy đã nói đó, là Đức Giê-xu nghe được cái tiếng này, cái tiếng trời phán con để yêu dấu của cha. Như vậy anh chị em thấy là như thế. Bây giờ câu hỏi của tôi, để tôi xem có câu hỏi nữa không. Đấy, trong hai câu này Đức Giê-xu làm những hành động nào? Rồi xong. Câu hỏi này là một câu hỏi rất là độc, anh chị em nào mà tài năng mới trả lời được. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa của ông Gioan thì có sự hiện diện của những ai? Đấy, câu hỏi rất là dễ thương. Đấy, thế mà không trả lời được là dở lắm á. Có sự hiện diện của những ai? Chị nói rõ ra.
Dạ, thưa ba ngôi Thiên Chúa.
Đọc bản văn chỗ nào là bằng ngôi nào? Đâu, vâng. Có sự hiện diện của những ai? Vâng. Chỗ nào là có Chúa Cha đâu? Chỗ nào là Chúa Cha đâu? Nói anh coi.
Thần khí là Chúa Thánh Thần.
Thần khí là Chúa Thánh Thần.
Rồi. Tiếng từ trời phán rằng con là con yêu dấu của
vậy
Cha.
Vậy là tiếng của ai?
Tiếng
vậy?
Của Chúa Cha.
Tiếng của Chúa Cha vậy.
Dạ.
Là. Vâng. Rồi
dạ,
còn ai nữa? Thiếu ai nữa?
Chúa Giê-xu thì lên khỏi nước.
À thôi được rồi. Tức là nhìn chung là ở bên kia bờ sông Giô-đan có sự hiện diện của cả Thiên Chúa. Thần khí ở đấy. Và cũng hiếm khi mà có cả Chúa Ba Ngôi như thế nhỉ. Tiếng từ trên như thế, đấy, rồi thần khí thì đến với Đức Giê-xu như thế. Và Đức Giê-xu, lúc ấy Đức Giê-xu vẫn còn đứng dưới nước à? Có đúng không? Nào chứ đâu, chưa leo lên mà vẫn còn đứng dưới nước. Mà anh chị em có thấy thú vị không nhỉ? Tại sao anh chị em lại không thấy cái kinh khủng này? Cái việc mà Đức Giê-xu mà ở hiện ở mà chịu rửa, đang chịu phép rửa rồi đứng vẫn còn chưa lên á, mà lúc đấy Đức Giê-xu mà lúc đấy đã có Chúa Cha rồi, có Chúa Thánh Thần, mà ngay cái sông đấy chung quanh Đức Giê-xu bao nhiêu người khác cũng đang đứng chờ để đến phiên mình chịu phép rửa. Đức Giê-xu đã chịu phép rửa như một người bình thường. Và Ngài đã chấp nhận, Ngài không có muốn nổi hơn bất cứ người nào khác. Lát nữa anh chị em sẽ gặp câu này. Ngài như một người bình thường. Và anh Gioan tẩy, à tôi hỏi chị ấy nha, anh Gioan tẩy giả trước khi Đức Giê-xu, anh nhúng Đức Giê-xu xuống nước á, thì anh ấy có biết Đức Giê-xu là ai không? Có không?
Con nghĩ là biết. Tại vì theo như các tin mừng khác á, thì ý thánh Gioan hỏi là tôi mà tại sao lại làm có xứng đáng làm phép rửa cho người.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại Matthew thì có nói như thế. Để đây có ai trả lời khác không ạ?
Con thì có ý kiến khác. Có nghĩa là trước khi mà Đức Giêsu chỉ phép rửa thì thánh Gioan chưa có biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng mà thánh Gioan có một cái dấu chỉ, đó là nếu như mà rửa một người nào đó mà được chúc phúc á, theo kiểu là như là ở trong cái văn bản này á, thì đó chính là cái người được đấng tiên sai á.
Vâng, đúng rồi, tức là cụ thể thì đúng như chị cũng nói đúng là trong Matthew thì có vẻ như biết Đức Gioan Tẩy Giả biết rồi, Gioan Tẩy Giả sợ và từ chối, nhưng mà ở trong Marco thì tôi cũng nghĩ anh chị em nào mà thử xem lấy Gioan coi, Gioan nói rất rõ. Rõ hơn là ông Gioan chỉ nhận ra được Đức Giêsu là ai nhờ ông ấy ban phép rửa cho Đức Giêsu, và sau đó thì ông ấy nhìn thấy không phải chỉ có Đức Giêsu ở đây, là thấy thánh thần khí hiện xuống mà ông bảo tôi thấy ấy. Anh chị em thử lật Gioan xem nào. Rồi, ngay chương đầu, dĩ nhiên ngay chương đầu, ngay chương đầu. Vâng, rồi tôi thấy rồi. Đấy, anh chị em có thấy cái câu đó ở đâu không? Câu ấy là câu thứ nhất, chương 1. Câu nào có bao nhiêu? Câu 30 mấy? Vâng, đấy, câu 33 là vâng, thì đọc, ai đọc câu 33 cho rồi, vâng. Chương 1, câu 33.
Tôi đã không biết người, nhưng chứng...
Không biết người, vâng, rồi.
Nhưng chứng đứng sai tôi, đi làm phép rửa trong nước, đã bảo tôi... Ngươi thấy thần khí ngự xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong thánh thần.
Vâng, đấy tức là đối Gioan, phúc âm Gioan là hơi bị rõ, tức là cái lý do mà ông ấy nhận ra được, bởi vì Đức Giêsu với thánh Gioan là họ hàng với nhau mà, nhưng mà nhận ra được ngài thì phải nhờ cái điều này. Thành ra có lẽ là đối với cả thánh Gioan á, cái việc mà Đức Giêsu được thánh thần khí hiện xuống không phải chỉ mình Đức Giêsu biết, mà cái anh Gioan cũng, anh ấy cũng nhìn thấy. Vâng, đấy, thế thì ở đây tôi đang định hỏi cái gì là đúng rồi, tôi vừa mới hỏi là có gồm có những sự hiện diện của những ai, thì ở đây câu trả lời là đấy, có cả sự hiện diện như thế của cả Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em có thấy cái thú vị không, cái biến cố mà thần khí hiện xuống trên Đức Giêsu, rồi tiếng nói từ trời xé ra, bắt đầu mở ra, rồi từ chỗ mở ra đấy mà nói đấy, thì cái đấy người ta gọi là một cái gì anh chị em có biết không ạ? Tức là người ta gọi là cuộc thần hiển. Hiển tức là tỏ mình ra, thần là của Chúa, thần hiển, một theophany. Thành ra cái biến cố ở trên, ở bên cái sông này được coi là một cuộc thần hiển. Mà anh chị em biết vừa qua chúng ta mừng lễ gì nhỉ, mừng lễ hiển linh ấy. Đấy, hiển linh vẫn có chữ hiển ấy. Hiển linh là nơi đó Chúa tỏ mình ra, chữ của chị này, Chúa tỏ mình ra cho ai? Cho những người dân, dân gì? Dân ngoại đấy. Đấy, thế là hiển linh là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Còn cái chịu phép rửa này cũng là một cuộc tỏ mình đấy. Có ai nói thêm cho tôi biết rất nhanh, có một trang phụ âm cũng có một cuộc tỏ mình nữa, giống giống như cuộc tỏ mình ở đây. Bây giờ cuộc tỏ mình nào? Cô gì ạ?
Như ba người thông đồ.
Bây giờ tôi gọi là lễ, ngày xưa gọi là lễ Chúa Giêsu biến gì?
Biến
hình. Bây giờ gọi là hiển dung. Anh chị em mà thông minh như thế, luôn luôn có chữ hiển. Hiển linh tiếng Hy Lạp sẽ là Epiphania. Phania là một động từ có nghĩa là tỏ ra. Còn Epi là từ trên. Đấy, thành ra lễ hiển linh là Chúa tỏ mình ra từ trên. Còn Theophany, Theo là Thiên Chúa, là Phania vẫn là tỏ mình, thế là Thiên Chúa tỏ mình. Đấy, thành ra ở đây chúng ta cũng thấy Thiên Chúa tỏ mình trong rửa tội này, và trong hiển dung này, đấy thì cũng là những cái hình thức tỏ mình, và cả lễ hiển linh cũng là tỏ mình. Tôi định nói thêm anh chị em thấy một câu mà tôi không muốn nói, tức là anh chị em biết không, Thiên Chúa tỏ mình một cách mạnh mẽ như ở đây này, từ trên xuống đúng không nào, từ trên. Mà nói thêm cho anh chị em biết là Thiên Chúa có thể tỏ mình mà xuyên ngang qua những biến cố tầm thường mỗi ngày. Thiên Chúa có thể tỏ mình một cách kinh khủng như này là kinh khủng lắm đấy. Trời từ trời như thế mà nói xuống như thế, rồi thế này thế khác, thiền chi đấy là mạnh lắm á. Những cuộc tỏ mình như thế, anh chị em bảo trời ơi, lâu lâu mới có lần, trời ơi, đúng như thế. nhưng mà Thiên Chúa vẫn tỏ mình mà xuyên qua những chuyện bình thường. Cái đấy người ta, chúng tôi đẻ ra một chữ mới là diaphania. Dia là xuyên qua những biến cố, không phải là epi, là từ trên xuống, không từ trên, mà này dường như từ dưới, từ ngang đấy. Mà anh chị em nào mà có đời sống thiêng liêng mà khéo đó, thì mới thấy rằng, Chúa ơi, cả đời sống của tôi coi vậy chứ Chúa vẫn tỏ mình. Ngay cả cái việc tôi đến đây, mà sao tôi học này, sao tôi thích quá à, mà sao thấy vui quá à. Đấy, và Thiên Chúa vẫn tỏ mình xuyên qua cái câu trả lời của chị này ấy chứ. Chị mới những câu trả lời người này kia, ủa sao cái gì vậy, sao mình không nghĩ được. Đấy, và mà luôn luôn như thế. Mà mình thấy, vâng, đấy, thành ra đừng có quên là Thiên Chúa không phải chỉ tỏ mình một cách hoành tráng. Đấy, hoành tráng nhất đấy lại không phải là đây. Chị ở đây có anh chị em nào mà biết trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ mình một cách hoành tráng nhất là lúc nào không ạ?
Có một đợt nào đó mà tỏ mình cho nhìn thấy cái lưng
đó. Tỏ mình nhìn thấy cái lưng, vâng. Như vậy cái lưng là cho ông Elia, vâng. Ở đây cái tỏ mình hoành tráng, thấy lưng là không hoành tráng, có thể hoành tráng là lúc nào? Không biết.
Con cùng đã là tỏ mình trên núi Sinai.
À, trên núi Sinai là rất hoành tráng. Bởi vì anh nào mà rờ vô núi là chết lăn quay ấy. Cái ông nào lên trên đụng vua núi là hết bộ Chúa tỏ mình như thế đấy, thế này thế khác. Và có tỏ mình hoành tráng là vì có sấm, có chớp, có lửa, có tiếng kèn, tất cả là kinh khủng, nghĩa là kinh khủng, lửa bốc cháy rồi. Vâng, còn Thiên Chúa đừng quên là Thiên Chúa bây giờ vẫn tỏ mình trong cái đời thường của chúng ta. Vâng, đấy, thành ra ở đây khi Đức Giêsu phép được phát hiện ra đây, câu này là câu hay này, hay nhất này, câu này ai trả lời được thì được vỗ tay này. Đọc câu 10 và 11, tóm tắt hai câu ấy trong một vài từ. Tóm tắt hai câu ấy. Đấy, chị bảo, đúng rồi, tôi đọc rồi nè. Đấy, lúc nãy chị này đã trả lời đúng. Chị bảo, ui, cái đó là Chúa thấy đấy. Cái đó là Chúa nghe. Đấy là đẹp lắm đấy. Thế thì dựa vào cái câu đấy để mà trả lời câu này. Tóm tắt hai câu 10 và 11 trong vòng 4-5 từ. Thế thôi. Chị bảo, à, như vậy tôi đoán được rồi. 2-11 là nói về cái này nè. Thế là xong ngay. Dựa vào câu trả lời vừa rồi, thấy và nghe, thế thì tôi tóm tắt lại thì để một cách xinh xắn là tôi bảo hai câu này nội dung nó là cái này, thế là xong. Có ai sẵn sàng chưa? Cứ phải liều một tí. Nhưng mà trước hết là cái hai câu này là nói về là chuyện của ai vậy? Là chuyện của ai ạ? Sau rồi đấy, thế thì là phải chữ của Chúa Giêsu là sau rồi, bây giờ thêm một chữ phía trước nữa là xong đấy, có phải không? Đấy, đúng không nào? Đây là cái gì? Cái này là cái chuyện gì của Giêsu?
Phép rửa của Chúa Giêsu.
Không, này đâu đụng gì đâu, đâu phép rửa gì nữa, đúng không ạ?
Thiên Chúa tỏ mình, Thiên Chúa Cha tỏ mình cho Chúa Giêsu.
Thiên Chúa Cha tỏ mình cho Chúa Giêsu. Vâng, cũng được, cũng có thể như thế. Có ai nghĩ gì khác nữa không?
Theo con á.
Ừ, mà chỉ cần cái chữ mới, con chữ của Chúa Giêsu là xong rồi đấy. Vâng.
Ừ.
Nó là cái gì của Chúa Giêsu, cái này này, cái gì?
Tự nhiên bây giờ con mới suy nghĩ với cha, có cái mầu nhiệm nhập thể thì con thấy cái đây giống như cái mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhập thể.
Ba Ngôi nhập thể là sai, chỉ có Chúa Giêsu nhập thể thôi, Chúa Cha đâu cũng nhập thể. À, vâng. À, tức là tôi dường như là tôi có thể đề nghị thôi, anh chị em có thể thêm, đó là những là đây được có thể đặt coi là những kinh nghiệm của Đức Giêsu, những kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Giêsu, bởi vì ngài có cái thấy, bởi vì kinh nghiệm về Chúa đấy, cha Eli chắc không biết hay giảng không, là kinh nghiệm về Chúa là tôi thấy Chúa đến, tôi thấy Chúa ở trên tôi thấy thần khí của Chúa hoạt động nơi tôi, ở với tôi, là tôi nghe được tiếng của Chúa và Chúa nói với tôi đấy. Thành ra có thể đây cũng có thể tạm được, nếu anh chị em ưng thì tôi có thể nói là đây là những kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Giêsu. Vâng, rồi thế là xong rồi. Câu số sáu thì dễ đấy chứ. Đọc Marco chương 1 câu 8 và Marco chương 1 câu 10 tìm điểm chung trong hai câu trên. Marco chương 1 câu 8, xin cần một người đọc Marco chương 1 câu 8.
Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
Rồi, xin một người đọc chương 1 câu 10, rồi sau đó mới trả lời câu sau được.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Xong, đấy, thế thì câu hỏi rất là dễ thương. Câu hỏi này là cũng dễ thương. Đấy, tức là tìm điểm chung trong hai câu trên. Nhưng mà là dễ quá, dễ quá. Tìm điểm chung là dễ quá, vì chữ theo thì thấy chung ngay. Vâng.
Thưa cha, điểm chung của hai câu này là nước và thẳng thân.
À, nước, đây đọc câu trước xem chỗ nào nước.
Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước.
Vâng.
Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thẳng thân.
Vâng.
Nước và thẳng thân.
Rồi. Còn cái câu 10.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xẻ ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Nước.
Rồi. Vâng, nếu mà giữa nước với thánh thần thì con thấy là nên chọn một thôi, thì cái nào là quan trọng?
Chọn thẳng thân.
Chọn thánh thần. Vâng, xin cảm ơn, trả lời như thế là chính xác đấy. Bây giờ nhưng mà trả lời như thế là mới nhận xét thôi, chưa ăn thua. Cái ăn thua là câu 8 á, nói về thánh thần. Bây giờ chúng ta quên vụ nước đi. Chúng ta để ý đến thánh thần. Thì trong câu 8 nói rằng là Đức Giê-xu sẽ ban phép rửa trong thánh thần. Đúng ý. Đức Giê-xu ban phép rửa trong thánh thần. Bây giờ tôi làm bộ tôi hỏi về ai trả lời được, tự nhiên nó ra câu này liền. Đức Giê-xu ban phép rửa trong thánh thần được bởi vì sao? Đấy. Bởi vì sao? Đức Giê-xu có thể ban phép rửa bởi vì
Đức Giê-xu được ban thẳng thần.
Vâng,
được,
bởi vì
được thần khí ngự xuống.
Đấy, thần khí ngự xuống. Nhưng mà anh chị em thấy bắt đầu nối được. Đấy, như vậy cái trước á là phải là Đức Giê-xu được ban thánh thần rồi mới làm phép rửa trong thánh thần. Chị thấy không biết anh chị em có thú vị, đấy là một chi tiết rất đặc biệt. Đấy. Đấy, Đức Giê-xu là người khi nhận phép rửa này, Ngài được đầy tràn thánh thần. Và chính khi Ngài được đầy tràn thánh thần thì Ngài mới có khả năng ban thánh thần cho người khác, làm phép rửa mà bạn cái gì ạ? Vâng, phải có mới cho được. Đấy, thì ra như vậy anh chị em thấy cũng là điều hứng thú. Vâng, mà khi lại mặc dù là Đức Giê-xu ban phép rửa mà thánh thần là và phúc âm này thì không có nói, nhưng mà sau khi Đức Giê-xu phục sinh rồi thì thánh thần đến thì người ta mới biết là đây là phép rửa trong thánh thần. Đấy, và chúng ta ở đây anh chị em đừng quên, chúng ta đều được lãnh nhận phép rửa trong thánh thần. Tất cả đều đã được lãnh nhận trong thánh thần rồi. Phép rửa mà Đức Giê-xu hứa ở đây là chúng ta đã nhận. Thành ra chúng ta không phải chỉ lãnh nhận Thánh Chúa thánh thần vào dịp lễ gì thêm sức, không phải, mà thật ra ngay lúc rửa tội chúng ta đã bắt đầu nhận được thánh thần. Dĩ nhiên là thêm sức thì thánh thần sẽ mạnh hơn, nghĩ vậy, mạnh hơn, mới hơn, và có mục đích là làm cho chúng ta trở nên một Kitô hữu mà dấn thân làm chứng cho Chúa. Rồi xong, như vậy anh chị em thấy rồi ha. Đấy, tìm điểm chung trong hai câu trên là thánh thần, và anh chị em thấy không phải chỉ là điểm chung mà thấy cái cầu nối đấy. Cầu nối nơi con người Đức Giê-xu. Câu số 7 đọc 1:10. Đấy, khi Đức Giê-xu, ở lúc đấy hỏi rồi, cái này chắc không phải trả lời nữa. Khi Đức Giê-xu làm phép rửa cho anh, tầng trời bị xé ra, điều đó nghĩa là gì? Đấy, khi tầng trời bị xé ra, lúc nãy anh chị em trả lời rồi phải không? Tức là Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người. Thiên Chúa không khép, Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người. Và như thế ai mà ở đây mà lật rất nhanh cho tôi, đọc cái câu Isaiah chương 64 câu 1 thì sẽ rất là thú vị. Mặc dù nó là chương 64 câu, Isaiah chương 64 câu 1 á, đấy thì cũng rất là hay. Ở đây có ai không? Vâng. Đấy. Mặc dù phải đọc nhích lên trên, chứ không phải ngay câu 1, phải đọc đuối cuối của cái 63.
Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhang.
Vâng, được rồi đó, thế thôi. Đấy là một ước mơ của người Do Thái. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Như thế thì người Do Thái cũng dễ thương ấy chứ. Người Do Thái nói là, hỏi Chúa ở đâu? Dạ, Chúa ở trên trời. Và họ thèm mơ ước Chúa theo nói, phải chi Ngài xé trời mà xuống. Và chờ như thế là hơi bị cứng, mới về xé ra chứ. Nếu mà nó không khí mềm, ai mà xé. Thế thì họ, đối với họ, coi cái bầu trời nó là một cái bầu ấy, hiểu không nào, cứng á. À, các anh chị em ở đây đều biết chuyện đấy là phải không? Chắc chị có biết không? Tức là đối với người Do Thái đó, cái bầu trời là cái vòm, đúng là phải gọi là vòm trời, và giống như cái lồng bàn của mình ấy. Và trên cái lồng bàn ấy, Thiên Chúa đính những đèn, đèn tức là các ngôi sao ấy. Thế và các ngôi sao được đính ở trên cái dưới cái nóc lồng bàn đấy. Thì anh chị em hỏi thế trên cái vòm trời này ngoài sao thì còn kho, rất nhiều kho. Trên cái vòm trời cứng này là Chúa làm rất nhiều kho, trong đó có kho gì anh biết không? Kho tuyết này, kho nước này, kho mưa đá này, kho sương mù này. Và như thế đối với người Do Thái, đừng quên cách đây 2000 năm, ta đâu có biết trời đất như thế nào, 2000 năm thế là khá rồi. Và như thế đối với người Do Thái, cứ hỏi khi mỗi lần mưa là gì? Mở vòi. Tức là Thiên Chúa mở vòi, nó mưa xịt xuống. Đấy đúng không? Đấy, mưa đá Chúa tung từng miếng nhỏ, chịu nổi làm sao giá lạnh của Ngài. Và khi nào mà có sương mù, mở kho sương mù, xịt xuống. Mỗi nghĩa là mở kho nào còn... Và như thế chúng ta cũng hiểu được tại sao bị hạn hán là Thiên Chúa cương quyết không mở kho. Không mở kho nữa. Mở kho thả gió khắp nơi tung hoành, không mở kho là coi như là bó tay. Là coi như là in tịt hết. Đấy, thế thành ra trên cái vòm trời này lắm kho đấy, ngoại trừ những sao. Còn trên cái vòm trời này trên nữa thì các thiên thần, và trên nữa cuối cùng mới là Thiên Chúa. Anh chị em thấy cái đấy gọi là vũ trụ học của người Do Thái. Thế thì anh chị em hỏi tôi là thì có cái vòm giống cái lồng bàn ở rồi, lồng bàn gắn như thế. Thế thì cái mặt đất đối với người Do Thái không có tròn, đó là cái đĩa. Tụi mình ở trên đất tròn không ấy, chữ tròn là sai bét đấy, không bao giờ dịch là trái đất chẳng hạn, nên là chặt đất với người Do Thái. Đĩa đất thì đúng, nếu đĩa đất thì được, nhưng mà trái đất là chặt, không bao giờ nói hoàn cầu, cầu tức là tròn rồi, không được. Người Do Thái không có ý niệm tròn, người Do Thái tin là như cái đĩa, trên cái đĩa này để cái lồng bàn, đúng không nào? Và đứa anh nào mà đi trên cái đĩa mà đi quá liều là gì? Nó tụt xuống, bởi vì cái đĩa nó như thế này thôi, đi ngoài là biển như thế này, đi mãi à, làm gì có đi mãi. Còn bây giờ trái đất thì mình đi mãi đâu có sao, mình đi mãi nó cứ vòng vậy thôi. Đấy, thế thì đi xuống là nó tụt, đấy thế. Và thế thì anh chị em bảo hay đấy, có lồng bàn, rồi đất là cái miếng đất nó tròn tròn như cái đĩa. Thế đi hoài là hết trí, như thế mới hiểu được tại sao lại nói là Đức Giêsu lại nói các con phải đi rao giảng tới mút cùng là, mà cũng không phải là trái đất, mút cùng của đất đấy, mút cùng của đất là bởi đi biết hồi nó hết chứ bây giờ đâu có đi nó hết đâu được, nó tròn cho nó hết được đấy. Thế thì và như vậy thì trên cái đĩa đấy, anh chị em hỏi thế cái đĩa nó tự nhiên nó nằm lơ lửng không? Trên cái đĩa là cột đấy, cột nó chống xuống dưới, chống dưới trời cũng có cột chống, cái bầu trời đó, nó nặng nên phải cột chống, nhưng mà cái đĩa đất này cũng được cột chống đấy, và dưới những cái cột là nước, chung quanh là nước đấy. Thế chẳng hạn là còn cái cột nó dựa vào cái gì tôi không biết ạ, nó không nói rồi sao tôi biết được đấy, nhưng mà nó như thế. Anh chị thấy cái buồn cười không này, đĩa nhá, vòm nhá, cột chống nhá, chung quanh là nước nhá, đấy thế đấy. Và những đảo nào đảo kia vậy thôi. Thế thì anh chị em mới thấy là ở đây đang nói tìm điểm chung trong hai câu trên rồi. Tầng trời bị xé ra rồi, đấy câu số 7 á. Điều nó nghĩa là gì? Đấy, nó xé trời mà xuống là như thế đấy. Rồi theo câu 10, câu này hơi buồn cười, câu này cố lên tí. Theo câu 10 là thần khí, anh chị em thử đọc lại câu này xem, nó câu này là một câu khó hiểu đấy nha. Người thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người, thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Thế cái câu hỏi của tôi nó ngộ như thế này. Câu hỏi tôi hỏi anh này, tại sao anh hiểu vậy, anh chả chịu nói gì cả. Tôi hỏi anh có nghe câu tôi nói không? Thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Câu hỏi thần khí có phải là con chim bồ câu thật sự ngự xuống không? Thế thôi. Có không? Thế có
dạ,
không?
Có nghĩa là chim bồ câu là một cái biểu tượng của Chúa Thánh Thần.
Cụ thể là trong cái bờ sông hôm đó Đức Giêsu có thấy con bồ câu xuống không? Cái vấn đề thôi chứ đéo nào.
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có đấy không? Có. Anh cười gì nữa. Đấy, không? Đấy là ông này ông bảo là tức là đang đứng như thế là bồ câu bay tới. Đấy không? Đấy cũng là ý hay đấy. Mà cái ý của anh này có vẻ đó, anh chị em biết không? Ý của anh này là có vẻ như là hơi hợp với ông Luca đấy. Anh chị em thử lật coi, Luca chương 3 câu 22 là ý của anh ấy đấy, đừng có cười ông ấy, ghê lắm đấy, đấy thế, đấy, thì có vẻ như là hợp với 22 à, rồi ai lật đấy, chị lật đấy, đấy. Lật coi xem Luca nói sao đấy.
Và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu.
Ở dưới hình dáng chim bồ câu như vậy là hơi hơi là có vẻ như là con chim bồ câu thật đấy nhỉ. hơi hơi như thế, nhưng là nghĩa là giống hình. Thành ra để nói vậy để anh em chị em hiểu là cái câu mà thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người, thì có những người hiểu khác ý anh đấy, là họ nói là không, không phải là hình con bồ câu ngự xuống, mà chỉ là cách ngự xuống. Nếu con bồ câu nó xuống nhẹ, rất nhẹ nhàng, nó kịch đấy thế, thì ở đây thần khí cũng thế, đến trên Đức Giêsu rất nhẹ nhàng, nhưng mà Ngài hiểu, Ngài cảm nhận được. Nếu mà không, có thể không biết người cả cảm nhận được không, có lẽ là nếu mà theo Gioan là theo tin mừng Gioan á, là cái ông Gioan tẩy giả này biết đấy, ông biết, còn hiện như là không biết, nhưng mà cụ thể là cái cách đến nhẹ nhàng, lướt cúi đại khái vậy, giống như chim bồ câu để hiện đến, chứ không phải là có một con chim bồ câu, anh hiểu không? Đấy, không nhất thiết là như thế. Rồi, vâng, đấy, thôi xong rồi. Số 8 ạ, đọc Marco 1:11. À, câu này cũng hay, câu này hơi hay mà cũng khó. Vâng, Marco 1:11. À, vâng, xin mời một người đọc cho tôi.
Lại có tiếng từ trời phán rằng, con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.
Đấy, đây câu hỏi. Đấy, như vậy là xong rồi anh em. Bây giờ câu hỏi nè. Đọc câu đó rồi, khi tôi nói đọc, tức là tôi muốn cái câu trả lời nó phải dựa vào câu đó, chứ không phải là nói bên ngoài. Hãy cho thấy rằng con là đứa con rất hiếu thảo của Cha, xuyên qua cái câu vừa rồi. Vâng, quá rõ, phải không ạ? Quá rõ. Vâng, thế ai chưa nói bao giờ thì phải nói đi chứ. Ừ. Rồi, vâng, có ai vậy? Câu đó là rõ quá. Đấy, theo nào, hãy qua cái câu như thế ta thấy rằng, ồ, con đúng là hiếu thảo với Cha. Đúng không ạ? Nên là phải nói
Cha hài lòng về con.
Cha hài lòng về con. Rồi, có đúng không ạ? Cha hài lòng về con, tức là con là người, con gì nữa không? Con gì nữa không ạ?
Dạ, thưa chú Cha dùng chữ con yêu dấu.
Vâng, con yêu dấu. Rồi. Thế thì vâng, như thế thì có hai yếu tố cho thấy rằng là con hiếu thảo của Cha, bởi vì Cha ở trời, từ tiếng từ trời nói với Đức Giêsu rằng con là con yêu dấu của Cha. Con yêu dấu ở đây cũng hiểu là con một đấy, mà con rất cưng ạ. À. Anh chị em biết chữ con yêu dấu này nó cũng đụng đến ông Isaac. À. Ông Abraham ông ấy già rồi đấy. Ông đẻ ra đứa con trai, và đứa con trai đấy vừa là con một với con mà ông rất cưng ấy, con cưng của Cha đấy, con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con, Cha vui vì con, tức là con là người con tốt. Thế thì câu hỏi này bắt đầu khó lên ạ. À. Rất khó lên, đó là anh chị em bảo à rồi, thế là Đức Giêsu ở cái chỗ sông Jordan đấy là đứa con mà Cha rất hài lòng. Câu hỏi này khó chịu. Nếu anh chị em mà đọc hết cái câu này, ừ, bây giờ tôi sẽ vỗ tay nếu ai trả lời câu này. Thứ nhất, đọc hết tất cả một loạt những cái câu mà tôi viết cho anh chị em, rồi anh chị em trả lời này. Là Đức Giêsu thảo hiếu với Cha thì ai biết rồi, đây đang thấy rồi. Nhưng mà thảo hiếu với Cha một cách đặc biệt khi nào? Đấy, thế thì anh chị em bây giờ tôi sẽ mời mỗi người đọc này nha. Bắt đầu này, Marco chương 9 câu 7, Marco và một người khác mở 12 chương 1 đến dài quá. À, tôi sẽ vâng 12 chương 1 đến 11, nhưng mà bây giờ trước hết là Marco chương 9 câu 7. Có ai đọc cho
bỗng
tôi?
Có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Câu một câu hỏi rất đơn giản để tôi hỏi chị mới đọc. Đấy, như vậy là biến hình, Đức Giêsu được hiển dung và Chúa Cha cũng nói là con yêu dấu, hãy nghe lời người. Cái chuyện Đức Giêsu hiển dung này xảy ra sau khi nào? Đọc nhích lên trên thì thấy nó xảy ra, biến cố hiển dung xảy ra sau chuyện gì vậy? Câu này quan trọng lắm. Đấy, tôi đang gợi để Cha trả lời ấy mà. Đấy.
Dạ thưa Cha, đó là việc Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh của người.
Đấy, chính xác như thế. Đấy, vậy thôi. Đức Giêsu được Cha nói rằng là con là con, xin lỗi tôi quên câu rồi, con gì ạ? Đức Giêsu Cha nói trong hiển dung thì nói con gì?
Đây là con yêu ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời.
Đây là con ta yêu dấu. Đức Giêsu được Cha nói đây là con ta yêu dấu sau khi gì ạ? Sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn. Mà tôi chỉ đọc cho tôi cái chỗ loan báo thôi. Tôi sẽ chỉ cho chị nghe tại sao mà loan báo như thế mà lại là con yêu dấu.
Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh.
Nghe chậm nè, rồi bắt đầu nè. Loan báo như nào? Đọc cái câu loan báo.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết
con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại.
Rồi, xong rồi. Thế tại sao Đức Giê-xu loan báo như thế mà Đức Giê-xu lại được Chúa Cha nói rằng con là con tốt lắm, con yêu dấu của ta? Tại sao?
Thì tức là khi mà Chúa Giê-xu loan báo vậy là Chúa Giê-xu chấp nhận cái cuộc thương khó đó à?
Chấp nhận.
Chấp
cuộc
nhận.
Thương khó. Dạ. Mà cuộc thương khó đến từ đâu? Ai muốn Ngài chịu thương khó?
Dạ, Chúa Cha muốn Ngài
đọc
chịu.
Đọc câu lại câu đó và cho biết chỗ nào là Chúa Cha muốn. Đọc câu đó và chỉ đúng một chữ. Đúng
con
một
người.
Chữ cho thấy rằng
dạ,
đây nè, đây nè là chỗ này dạ, là Chúa Cha muốn.
Phải chịu.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đây là chữ phải, chữ rất quan trọng. Tiếng Hy Lạp đề, must. Đức Giê-xu phải, ai bắt Đức Giê-xu? Chỉ có Thiên Chúa mới bắt được Giê-xu, chứ không ai bắt được. Và cái chữ phải này, như vậy Đức Giê-xu nói con người phải chịu. Đức Giê-xu khám phá ra cái chết sắp đến của mình nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và Ngài chấp nhận. Khi Ngài loan báo của khổ nạn là Ngài nói, tôi đồng ý. Chính khi loan báo khổ nạn, chính sau khi Giê-xu loan nói lên sự đồng ý của mình trước cái chết sắp đến ở bên, đang kể bao nhiêu chuyện đó. Chính lúc đó Cha nói, con tốt thật đấy, con rất hiếu thảo. Xong rồi. Vâng, đấy chị anh chị thấy những cái câu rất là xa như thế. Bây giờ lại này, bây giờ 12 chương 1 đến 11, nhưng mà tôi dài quá nên tôi chỉ cho anh chị em đọc đúng một cái chữ. Đây là 12 chương 12 câu 6 á. Đây, là anh chị em nhớ đấy là dụ ngôn tá điền vườn nho, chương 12 câu 6. Xin đọc câu đó thì anh chị em bảo ác này rõ quá. Rõ quá rồi.
Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta.
Tiếp tục ạ.
Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.
Tiếp tục.
Thế là họ bắt cầu, giết chết, rồi quanh ra bên ngoài vườn nho.
Như vậy, những người tá điền này đã giết chết người con yêu dấu. Anh chị em thì thấy ngay chữ người con yêu dấu là chữ ta mới gặp ấy, đây là con ta yêu dấu đấy. Và như thế cái người con yêu dấu này cũng là người con bị giết đó. Cũng là người con bị giết. Vâng rồi, như vậy anh chị em thấy rõ phải không nào? Thấy nó lúc nãy hai chuyện vẫn là giết. Bây giờ chuyện thứ ba nè, 10:38, Marco chương 10:38.
Đức Giê-xu bảo, các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?
Câu hỏi, chịu phép rửa thầy sắp chịu nghĩa là gì? Có ai đoán được không? Các anh có uống được chén thầy sắp uống và chịu được phép rửa, chịu được phép rửa là gì? Đoán cũng được, cái này không cần phải học cũng vẫn đoán được.
Cái phép rửa đó là Chúa Giê-xu lấy máu ạ.
Cái phần của khổ nạn, nghe chữ lấy máu càng quá. Tức là của chịu phép rửa này là cái cuộc khổ nạn sắp đến ấy, là cái chết của Đức Giê-xu. Các anh có uống nổi chén đắng hay các anh chịu được phép rửa thầy sắp rửa chết thì Đức Giê-xu gọi là thầy sắp rửa chịu phép rửa. Các bạn có thấy không? Câu này quá đẹp ạ. Là ở chỗ là phép rửa, thì đang bàn phép rửa hôm nay ấy mà. Ấy thì phép rửa này dính liền với cái gì? Cái chết. Anh có chịu được phép rửa? Ở đây Ngài Đức đang nói về cái chết mà Ngài nói chữ phép rửa lạ vậy. Ngài bảo anh có chịu được phép rửa không? Phép rửa ở đây lại hóa ra tượng trưng cho cái chết. Và như thế phép rửa ở sông Giô-đan này cũng rất gắn với cái chết. Vẫn gắn cái chết, kể cả dìm xuống nước, kể cả Đức Giê-xu là con yêu dấu. Vậy câu hỏi của tôi là Đức Giê-xu mà được khen là đẹp lòng Cha vì Đức Giê-xu đã vâng phục. Cái câu này là dễ quá nên tôi dành cho một người tụi chị không trả lời được là tôi buồn lắm ấy à, chết cho tôi. Đấy nào, đúng không nào? Đức Giê-xu đấy đây này nha, đây rõ quá đây, nên như vậy đấy, bây giờ là mở toang hết mọi cánh cửa rồi đấy. À thôi mà thêm câu cuối nữa rồi mới mở. 15:39 câu cuối cùng tuyên xưng Đức Giê-xu. 15:39 ông viên bách quản nói gì Đức Giê-xu? Các anh chuẩn bị câu trả lời.
Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-xu thấy người tắc thở như vậy liền nói, quả thật người này là con Thiên Chúa.
Câu hỏi, Đức Giê-xu được người ta nhận ra là con Thiên Chúa khi nào?
ông ngoại đạo này, ông nhìn thấy Đức Giêsu là con Thiên Chúa khi nào?
Khi tắt thở xong rồi bức màn chướng trong đời.
Anh ấy tạo, anh ấy, tôi hỏi anh ấy hoảng quá. Vậy khi nào thì chỉ cần nói một câu ngắn thôi, đâu có gì đâu. Khi nào, lúc nào thì ông ấy gì, ông ấy nói cái câu đó lúc nào đấy. Vâng, sợ cô là dễ. Khi nào?
Khi Đức Giêsu chết.
Vâng, vậy thôi. Khi Đức Giêsu chết. Khi Đức Giêsu chết thì ông khám phá đây là con Thiên Chúa. Đây, như vậy là bây giờ trở lại câu hỏi nha. Câu hỏi này bây giờ trở nên quá dễ. Ai mà không trả lời thật là xấu hổ. Đây, câu hỏi như thế này. Đức Giêsu thảo hiếu với cha đặc biệt khi nào? Quá rõ. Đấy con ơi, cố lên con, trời ơi, dễ đúng không?
Thế là qua cuộc khổ nạn.
Đúng rồi. Và ấy, khổ nạn là chưa hết nha em. Còn thêm cái gì nữa? Khổ nạn là bị đau khổ, còn thêm cái gì nữa?
Chịu chết ạ.
Ừ, đấy, đấy. Mà anh chị em đấy, tôi nói là anh chị em tôi giúp anh chị em, tôi cũng khám phá nhiều chuyện thì thú vị thật đấy. Tất cả những cái chuyện gì mà liên hệ đến cả cuộc khổ nạn rồi con Thiên Chúa đó, rồi hài lòng rồi yêu mến, rồi cuối cùng ra đâu đó là hồi ra cái chết rồi. Đức Giêsu chỉ có thể được trở thành một người con thảo hiếu, làm hài lòng cha rồi yêu dấu vậy khi Ngài gật đầu trước cuộc khổ nạn và cái chết. Quá đẹp anh chị thấy không? Một cái chuyện đấy thì anh chị em mới cài những cái câu này vô thì chúng ta thấy được một cái chuyện mà không ai có thể tin được là vâng, tức là hiểu thả. Câu số 9 gần hết là rồi. Câu số 9 là dễ quá rồi. Câu số 9 cũng là một điều mới đối với tôi, điều rất mới. Theo ý bà, tại sao Đức Giêsu lại đến chịu phép rửa bởi tay ông Gioan là người kém cơ hơn? Tại sao Đức Giêsu lại đến chịu phép rửa? Có phải vì Đức Giêsu phạm tội nên cần ơn tha thứ, hay là Đức Giêsu muốn coi mình như những một người tội nhân? Bao nhiêu người Do Thái khác nói là tôi có tội, Đức Giêsu bảo tôi cũng thế, tôi đứng với anh. Đấy, đồng hóa với mình với tội nhân không? Đấy là câu hỏi rất hay. Mà vâng, ở đây ai nói cũng được hết á, ai muốn nói gì nói, vâng, tôi sẵn sàng nghe. Đấy.
Thưa cha, Đức Giêsu không có tội lỗi mà không cần ăn năn sám hối. Nhưng ở Matthew chương 3 câu 15, khi mà Đức Giêsu xin ông Gioan làm phép rửa cho mình, ông Gioan can ngăn người, nhưng mà Chúa Giêsu nói bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm vậy để giữ trọn đức công chính.
Mà cụ thể là cái gì? Cụ thể là sao? Bây giờ đang một câu hỏi của tôi, mới phải trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi của tôi là thế có phải vì Ngài cần ơn tha thứ hay muốn đồng hóa? Thế thì câu trả lời của anh là gì? Thế có hay không nữa? Đức Giêsu có phải là vì Đức Giêsu cần ơn tha thứ nên mới đi chịu phép rửa không? Thế nếu không phải vì như thế thì vì lý do gì? Ở đây anh nói là Matthew nói là để giữ chọn, nhưng mà nghĩa là gì? Anh có hiểu không? Anh có hiểu giữ chọn đức công chính là gì không? Không hiểu. Vâng. Và có ai trả lời khác không? Mỗi người đều có thể trả lời theo ý của mình mà không có bị chê trách gì. Thế tại sao Đức Giêsu lại là theo ý mỗi người? Cái này mỗi người đều phải nói một câu. Đối với tôi là Đức Giêsu là người không có tội mà Ngài lại chịu phép rửa của ông Gioan. Mà phép rửa này là có mùi sám hối về tha tội. Thế là lý do gì ạ?
Dạ theo con là Chúa Giêsu không có tội nhưng mà chịu phép rửa của Thánh Gioan, bởi vì một khi Chúa đã vâng lời Chúa Cha là chấp nhận thân phận con người thì đấy là con người thì có tội, cho nên Chúa như khiêm nhường xuống vậy đó.
Vâng.
Ý con vậy thôi.
Đấy, vâng. Có ai nói vậy? Vâng, cứ nói những chuyện khác thường thì hay hơn. Vâng.
Dạ thưa cha, vì Chúa Giêsu muốn gánh tội cho nhân loại.
Gánh tội
và
nhân
muốn
loại.
Thực hiện ý thánh ý của Chúa Cha.
Tức là không có tội nhưng gánh tội. Dạ. Vì gánh tội nặng quá đi rửa tội.
Gánh tội.
Thế vì gánh tội rồi nên mới rửa tội. Và Đức Giêsu gánh tội rồi. À đứng gánh tội là cái câu này cũng hơi hay ở chỗ là ông Gioan theo tin mừng Gioan thì ông Gioan tẩy giả nhìn thấy Đức Giêsu nói đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Gánh tội trần gian bây giờ người ta không gọi gánh mà gọi là xóa tội. Đấy. Vâng, thế có ai nói gì nữa không ạ? Vâng, mỗi người đều có quyền nói ấy. Anh Hiệp. Vâng.
Theo con thì là Chúa Giêsu thực hiện theo sứ vụ của Chúa Cha giao là hòa hợp trời và đất. Để hòa hợp trời và đất thì Chúa Giêsu chịu phép rửa do Thánh Gioan là người kém hơn mình, và hòa hợp trời với đất. Chúa Giêsu chịu cuộc khổ nạn như một sứ vụ của Chúa Cha giao cho mình.
Dạ thưa cha, theo con thì Đức Giê-xu chịu phép rửa bởi tay do em, bởi vì Chúa Giê-xu muốn trở nên giống như chúng ta, giống như dạ không giống như chúng ta, nhưng mà khác ở chúng ta ở chỗ Ngài không phải là tội nhân có tội giống như chúng ta, mà chỉ
giống ở chỗ nào
dạ, để mà cùng giống như là cùng đi đến chịu phép rửa bởi bởi do em, nhưng mà Ngài không phải đến để mà để được tha tội, không phải đến được tha tội.
Đến để làm gì ạ? Vâng, chưa ra. Vâng, một câu ngắn ngắn cứ vài câu. Vâng,
dạ thưa cha. Vâng, con theo con nghĩ thì mình muốn cứu ai hay muốn cái gì thì mình phải hòa với người ta.
À,
hòa không phải là phạm tội với người ta. Vâng, mà hòa đồng với người ta, để từ đó rồi dẫn cứu người ta lên ạ.
Vâng, vâng, chứ có ai nói không thì không phải tối kết đấy nhỉ.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là vì lúc đó Chúa thấy nhiều người đến làm phép rửa nên Ngài muốn đến và xem thử như thế nào, và và giống như con nghĩ là ngài chưa biết trước mọi điều, mà ngài khi mà ngài đến rồi ngài chịu phép rửa thì lúc đó ngài mới thấy, ngài mới có kinh nghiệm về Thiên Chúa.
Tức là có kinh nghiệm, lúc nãy mình có nói là Đức Giê-xu đến mới thấy gì, thì đã chỉ nhờ, theo một câu hơi là, tức là nhờ đến như thế thì mới có cái kinh nghiệm này, chứ nếu cái đứng trên bờ sao thấy được, làm sao mà nghe tiếng Chúa được. Nhưng mà thế, nhưng mà
Chúa Giê-xu thấy chúng ta thì giả là làm phép rửa như này, thấy cái hay đó, hay Chúa thấy cái điều đó tốt nên Chúa Giê-xu cũng muốn làm, vì cuộc sống Chúa Giê-xu muốn giống như là của mọi người khác.
Rồi, vâng, thôi giờ tôi kết đi chứ, để cho anh chị đi. Không, tôi trước đây cũng hay trả lời, nhưng mà tôi nói với anh chị em là tôi mới đọc cuốn sách mà người ta có một câu trả lời hay thật đấy. Một bà đấy ạ, bà ấy ở giáo sư lớn lắm ở bên, chắc là Oxford ở bên Anh, bà ấy tên là Hooker. Bà ấy trả lời thế này: đấy, xưa nay tôi cũng hơi trả lời giống như chị, đồng hóa với tội nhân lại khác như thế này, khác gánh tội rồi đồng hành rồi đại khái tội cũng hay vậy. Và bà ấy cho tôi một câu trả lời hay lắm, tức là bà ấy nói thế này, là chúng ta đứng trước phép rửa của Gioan, chúng ta cứ chúi mũi vào cái chuyện sám hối, hay đấy, sám hối này, thú tội này, đại khái thế rồi rửa, phải không? Mà chúng ta quên chuyện này. Chuyện này mới là quan trọng chứ, là ông Gioan, ông ấy đến, ông ấy mời người ta bước vào một cái giai đoạn á, là giai đoạn chuẩn bị để đón đấng cứu độ, chuẩn bị để đón đấng cứu độ, thế thôi. Và Đức Giê-xu như thế, nếu mà ngài đến sông Giô-đan á, không phải vì tội gì cả, không phải là vấn đề tội, mà ngài cũng muốn cùng với dân của ngài trên cái bước đường của Gioan để chuẩn bị đón đấng cứu độ. Mọi người đón, vâng, cứu độ cũng đón. Mặc dù không nói Đức Giê-xu là có biết mình là cứu độ không, nhưng mà chính ngài cũng muốn đứng với dân chúng của ngài trong cái sự chuẩn bị như thế. Và tôi thấy cái ý của bà ấy được ghê nhỉ. Nó không có dính đến tội ạ, không dính gì đến tội hết á. Vâng, thì tôi cũng chia sẻ với anh chị em một cái điều như thế, mặc dù tôi không có nói, không có thể nói dài hơn, nhưng mà bà ấy có vẻ giận dữ khi thấy cứ luôn luôn nói là Đức Giê-xu là mang là tội nhân, Đức Giê-xu là như này thế khác, Đức Giê-xu vì chúng ta thế này khác như thế này khác là không đấy. Vâng, và thành ra Đức Giê-xu cũng muốn cùng với cả cái đoàn dân Do Thái của mình, dân tộc của mình, để hòa mình vào đấy, để mà làm những cuộc chuẩn bị thế nào, chuẩn bị để đón Đức Giê-xu đến ở đây, chứ không có phải là vấn đề kia. Thế vâng, thế thôi đấy, thế thì thôi. Như vậy anh chị em thấy câu số 10 cũng hơi chả cần thiết ấy nhỉ, đâu có cần thiết gì. Khi nhìn Đức Giê-xu cho phép rửa, bạn học được bài học nào? Nhưng mà tôi cũng thích nghe cái này, câu này tôi mới đặt đấy, đúng không nào, mới đặt thêm cho đủ 10. Thế thì ở đây chúng ta kết thúc bằng việc là mỗi người nói một câu rất ngắn á. Bởi vì anh chị em bảo được rồi, tôi sẽ nói ở đây không có vấn đề sai đúng ạ, Không sai đúng ạ. Tôi chỉ thích là đấy thì cha giảng nguyên cái bài dài như thế, đủ mọi chuyện như thế đấy. Tôi đã nhìn thấy Đức Giêsu đấy đến chịu phép rửa như thế. Thế giờ tôi thấy, tôi gặp và nói có hai ba chữ thôi thì ai cũng đúng cả.
Khi nhìn Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan thì con học được bài học về sự khiêm nhường.
Thì vậy thôi, chỉ cần nói tôi học, không cần nhắc lại gì, chỉ cần nói tôi học được cái này, thế là được rồi. Được, vâng.
Dạ, qua bài phúc âm này thì con học được là sự vâng lời.
Vâng lời ai ạ? Ai?
Vâng lời Thiên Chúa.
Thiên Chúa có bắt Đức Giêsu đến chịu phép rửa không ạ?
Dạ, dạ không, nhưng mà đó là một cái ý nguyện từ Chúa Cha.
Vâng. Tôi nói hết anh là anh chị hỏi tôi học được cái gì nơi này thì tôi thì vẫn theo cái ý lúc nãy vẫn hợp, tôi thích Đức Giêsu hòa đồng và tôi cũng thích chữ khiêm nhượng, và nhưng mà cái điều mà tôi thú vị hơn là bất cứ ai khiêm nhượng hạ mình xuống trong khi hòa đồng với người khác, dù là mình rất cao hòa đồng với khác, người ấy sẽ được Chúa nâng lên. Vâng, xin mời.
Dạ, con có hai cái điểm mà con thích ạ. Điểm thứ nhất đó là Đức Giêsu dìm mình xuống thì thần khí đến với người. Với điểm thứ hai đó là kinh nghiệm của Chúa Giêsu về Chúa Cha.
À, vâng, nghe, vâng, và nghe thấy được. Vâng, cảm ơn. Có ai hoặc ai chị ai giơ tay một cái là có liền. Vâng.
Thì cha, sau khi nghe bài này thì con lại rất thích. Con được rất, con thích nghe được Chúa Cha nói với con là con là con yêu dấu của Cha.
Cảm ơn, hay lắm, ý rất hay ạ. Có học, vâng, nếu không có thì không sao. Có ai muốn nói là mình cảm thấy học được bài học gì không thì giống ý thầy nào không muốn nói nữa. Có ai hết rồi không ạ? Không ai muốn nói khác. Vâng, thôi thì cảm ơn anh chị em. Vâng, tôi cũng thích anh chị em biết đấy. Là anh chị em mà lúc nào buồn buồn ấy, chỉ cần hay là gì đó, chỉ cần ngắm nhìn cái cảnh này là thế nào cũng thú vị. Đức Giêsu xếp hàng chờ đến phiên mình, người ta đến xú tội, Đức Giêsu cũng đến xếp hàng đấy, ngài đồng hành với dân của ngài, cả nước chuẩn bị theo lời mời của Gioan, ngài cũng bảo tôi cũng muốn chuẩn bị chung với mọi người. Ngài không có tự ý đặt mình lên cao quá. Tôi thấy cái bài học đó mình vẫn giữ được. Anh chỉ cần ngắm đi. Và thật như là điều thứ nhất là đồng hành. Điều thứ hai là chính lúc như hạ mình xuống như thế thì Thiên Chúa tỏ mình. Thiên Chúa chỉ có thể tỏ mình cho chúng ta khi chúng ta đừng tự cao. Đúng không nào? Và chính lúc đó là trời mở ra này. Thần khí đến này. Tiếng nói này. Và chính khi chúng ta mà khiêm hạ thì chị muốn đấy thì Chúa nói con là con yêu dấu á, chứ con mà kiêu ngạo quá cha không chịu thua con. Xin cảm ơn anh chị em. Vâng, xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta đọc kinh kết thúc ạ. Vâng. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng.